quyết tâm. Từ bài giảng luận, vững chắc trong ý nhất định. Kinh Thánh Nền Tảng, Nehemi chương 2 câu thứ 18. Hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Đọc thêm Nehemi chương 1 từ câu 1 đến hết câu 11 và chương 2 câu 17 và câu 18. Nếu chỉ đọc câu gốc nêu trên, thì đây là thành quả từ nỗ lực vượt bậc của một người được Chúa dùng trong công việc lớn, xây sửa lại vách thành Jerusalem. Tên nhân vật đó là Nehemi, một kẻ phu tù đang có một đời sống rất ổn định trên đất lạ quê người. Ngọn lửa trong lòng quan tù chánh này được truyền đến các trưởng lão coi sóc dân sự để đưa đến quyết định bằng mọi giá phải xây sửa lại nơi thờ phượng vô cùng quan trọng cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Hãy cùng đọc đoạn 1 của sách mang tên Người để thấy ở đó có một tố chất làm nên một con người được Chúa vui lòng đặt vào việc quy hoạch công việc lớn cho danh Ngài. Câu thứ 3 và câu thứ 4 chép. Các người ấy nói với tôi rằng, những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh, bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cử tang mấy ngày. Tôi cự ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời. Dầu ở trong địa vị mà nhiều người thèm muốn, sống sung túc cả cuộc đời của mình, nhưng nỗi đau của một người vong quốc vẫn không thể tàn lụi trong lòng Nehemi. Ông không chấp nhận một sự đánh đổi, cho dù đó là vì một biến cố của lịch sử. Nhìn biết địa vị cao trọng của mình có từ nơi Jehovah Đức Chúa Trời, và ông không bao giờ từ bỏ ơn ban dành cho ông nói riêng và cho dân tộc của ông nói chung. Thế gian lúc nào cũng có những cám dỗ khiến tôi, nếu không thận trọng, tôi sẽ chọn lấy những thứ hư hoại của cuộc đời này mà sẵn lòng quên đi ân sủng không gì sánh kịp của Chúa. Hãy thận trọng từng ngày ở trên đất này. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tới Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel, là các tôi tớ của Chúa, ở trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng phạm tội. Câu 6, đọc từ câu 5 đến câu 10. Nehemi xưng tội trước mặt Chúa. Ông không đổ lỗi cho dân sự mình chung chung. Ông nhìn nhận đó là tội lỗi của chính mình và gia tộc của mình. Đổ lỗi cho người khác thì quá dễ, nhưng nhận tội lỗi của mình, chính mình phải chịu trách nhiệm về mọi sai quấy thì không phải ai cũng làm được. Nehemi ăn năn trước mặt Chúa và cũng biết rằng Chúa nhân từ, thương xót hay làm ơn và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ biết quay trở lại với Ngài trong nước mắt và trong sự thống hối. Tôi cũng phải luôn hạ mình trước mặt Chúa về những lỗi lầm của cả gia đình, hội thánh mình, vì đó cũng là tội của tôi trước mặt Chúa, bởi tôi là một trong những thành viên, một chi thể trong thân thể bệnh hoạn mà chỉ có Chúa mới có thể chữa lành được. Cá nhân tôi phải nhận biết lời hứa của Chúa và nhờ Chúa thương xót xóa đi hết mọi ô nhơ đó với lòng nương cậy hoàn toàn. Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tới Ngài, vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tù chánh của vua. Câu thứ 11. Và cuối cùng là một điểm rất quan trọng của Nehemi. Ông không dừng lại ở sự chờ đợi thời cuộc, chờ đợi một phép lạ nào, hay chờ đợi một ai đó trỗi dậy. Nhưng ông xin Chúa cho ông được góp tay vào công việc tưởng chừng như quá sức của con người hèn mọn này. Ông xin phép Chúa để khi ông đứng trước mặt người có thẩm quyền quyết định công việc khó khăn, thì ông được ơn và Chúa sẽ làm việc cho ông cùng dân tuyển của Ngài. Một tinh thần tích cực để Chúa dùng mình, để làm được một điều gì đó có ích lợi cho cộng đồng của Chúa và để sớm được thấy Chúa hành động. Chúa đã ở cùng Nehemi trong bước đầu và Ngài cũng hỗ trợ bên cạnh ông tất cả những bước khó khăn tiếp theo. Chúa đã trọng dụng một con người sẵn lòng với anh em mình và hơn thế nữa với công việc lớn của Jehovah Đức Chúa Trời. Bài học này và cả bài học tuần trước nữa có vẻ như thích hợp hơn nếu dành cho các lãnh đạo dân sự chăn dắt đàn chiên của Chúa. Tuy nhiên, như lời Chúa đã phán trong Ê-sai chương 55 câu 10 và câu 11: như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhừng đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở lại luống công, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lời công việc của ta đã sai khiến nó. Những lời Chúa dạy hôm nay cũng dành cho tôi. Sẽ ích lợi cho tôi trong vị trí mà Chúa đã đặt để, hầu cho tôi biết sử dụng cách chánh đáng trong vai trò của một con dân Chúa đối với cộng đồng thánh và đối với nhiệm vụ làm sáng danh Chúa. Amen.